thổi hơi thánh thần, giảng lễ cho Nhật hiện xuống, cha Giuse Lê Quang Huy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, bài tin mừng thì kể lại cho chúng ta nghe Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ khi Ngài phục sinh. Và lần nào Ngài hiện ra, Ngài cũng bảo bình an cho anh em. Rồi Ngài thổi, dùng động từ thổi, tức là chuyển sự sống. Thổi là lấy cái hơi của mình mà thổi vào người kia, theo cái ý nghĩa là tôi chuyển sự sống sang cho người, cái người đang có dấu hiệu chết. Nên thổi hơi là như vậy, chứ không phải là thổi khơi khơi như ta vẫn nói. Nhưng mà là có những con người yếu lắm, sợ lắm, sắp chết rồi, èo uột khó nuôi rồi. Thì bây giờ muốn cứu cái con người ấy thì phải chuyển cái sự sống đang dồi dào ở nơi mình sang cho người ấy. Giống như chúng ta làm hô hấp nhân tạo á, mà gặp một người chết đuối hoặc là gặp một cái người tai nạn. Chúng tôi có một lần đã làm được điều đó ở ngoài đường khi tai nạn. Người ta đụng xe một cái thì bất ngờ như vậy là cái tim nó ngừng luôn. Thế là trước tiên mình phải kích tim bằng cách đấm thật mạnh vào lồng ngực của họ. Người ngoài nhìn không hiểu, ủa cái ông này làm cái gì mà cấp cứu mà lại đánh người ta, đánh uỳnh uỳnh uỳnh, đánh càng mạnh càng tốt, đánh vào đúng cái chỗ vùng này để kích cho cái tim nó đập lại. Sau đó người kia tim đập lại rồi thì bắt đầu phải giúp cho người đó thở. Làm gì mà có máy oxy, làm gì mà có máy kích tim. Thì lúc đó mình phải chuyển cái sức mạnh của mình, chuyển cái sự sống của mình đang khỏe để mà chuyển vào cho cái người sắp chết. Nếu làm chậm, làm không đúng cách, làm không đủ thì người ấy chết. Nếu vậy thì chúng ta hiểu được cái động tác mà Chúa Giêsu thổi hơi đến các tông đồ. Và Ngài bảo là anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Nhưng mà hình như Chúa Giêsu thấy vẫn chưa đủ. Nên khi Ngài về trời rồi, Ngài nói là này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế rồi. Nhưng mà cái sự vắng mặt của Ngài làm cho các môn đệ lúng túng, sợ hãi, mặc cảm. Mình mà làm được gì? May ra có Thầy ở đây, mình còn đi theo Thầy, Thầy làm cái gì mình hùa theo. Còn bây giờ không có Thầy, làm sao mà dám làm hó hé cái gì? Nên có một cái gì đó mặc cảm. Chúa Giêsu hứa hãy đợi đấy, và Thầy sẽ ban đấng bảo trợ khác đến. Và quả thật bài sách công vụ tông đồ chúng ta nghe lúc ban nãy đó, là khi đến ngày lễ ngũ tuần, là một cái ngày lễ của người Do Thái, thì mọi người, tức là các môn đệ, có cả Đức Maria nữa, đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động mà như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà. Anh chị em lại thấy lần này thì Chúa Giêsu không thổi hơi nữa, mà Chúa Giêsu cho cả một luồng thần phong, một cơn gió mạnh ùa vào căn nhà. Có lẽ phải hiểu được là đầy hết cái luồng phổi, cái sự sống đang thiếu, cái sự sống đang co lại, đang teo lại, đang thoi thóp, đang cố gắng hớp cái không khí như người thiếu oxy đó. Thì bây giờ Thiên Chúa, Chúa Giêsu cho một cơn gió mạnh, một luồng thần phong ùa vào đầy căn nhà, đầy lồng ngực, đầy buồng phổi, đầy sự sống ở nơi con người đó. Và họ thấy xuất hiện những lưỡi lửa tản ra. Lúc đầu vậy thì hiểu được là có một cái dáng vẻ như là một, có một cái ánh lửa đến, và ánh lửa ấy tản ra, tách ra thành từng lưỡi lửa và đến đậu xuống trên từng người một. Người ta vẽ tranh thì người ta vẽ tự nhiên trên đầu cũng có ngọn lửa đang cháy, chứ chắc không phải là chỉ có lửa xuống ngay cái đầu đâu, nếu vậy thì sói đầu mất. Nhưng mà là lửa đậu xuống trên từng người thì hiểu đó không phải là có cái lửa đánh diêm hay là thắp ngọn nến đâu, mà phải hiểu được là Thánh Thần đến và sưởi ấm và đốt nóng lên từng người một. Anh chị em nghe lại rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa chứ không phải là lửa, còn ghê hơn lửa, mạnh hơn lửa, tản ra đậu xuống trên từng người một. Và ngay lúc ấy ai nấy được đầy tràn ơn Thánh Thần, và họ bắt đầu nói có thứ tiếng khác tùy theo khả năng mà Thánh Thần ban cho. Họ nói đủ thứ tiếng hết, không cần đi học lớp Anh Văn Việt Mỹ, không cần luyện sinh ngữ gì cả, mà một người có thể nói, đi gặp một người khác thì ở cái dân tộc khác thì bỗng nhiên nói về Chúa Giêsu cho người đó mà người đó hiểu. Vậy là có nghĩa là có một thần khí ở nơi người nói và có một thần khí ở nơi người nghe để mà tất cả cùng đón nhận được ơn Chúa. Đó là những chi tiết mà chúng ta được kể về câu chuyện cách đây 2000 năm. Vậy thử hỏi ngày hôm nay có còn như vậy không? Có còn gió, có còn thần phong, có còn lưỡi lửa, có còn cái ơn để mà người nói cũng như người nghe hiểu được Thiên Chúa muốn gì không? Nhiều khi chúng ta mặc cảm, mình tội lỗi thấp hèn thế này, làm sao mà có? May ra Đức Giáo Hoàng, may ra các giám mục, may ra các cha, các sơ, các thầy. Dạ thưa anh chị em, tôi là linh mục, tôi cũng xin thú nhận, tôi cũng mặc cảm như anh chị em. Lắm lúc bàng hoàng, đang nửa đêm mà thức dậy bảo trời ơi, mình mà làm linh mục à, mình bất xứng và kém cỏi. Nên chắc không phải là như thế đâu thưa anh chị em. Mà ngày hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn đến ở nơi mỗi người chúng ta, đang đến rồi, đã đến rồi. Chúng ta đang sống nhờ Thánh Thần ấy. Anh chị em ngẫm nghĩ mà xem, nếu anh chị em không có Thánh Thần, anh chị em không đến nhà thờ làm gì đâu. Bây giờ ở nhà đi ra sân khấu Lan Anh mới mấy trăm ngàn vào xem văn nghệ vui hơn, đi xem Hoài Linh diễn kịch với Hồng Vân tấu hài vui hơn, đi nhà thờ làm gì mà vui bằng. Hoặc là anh chị em đi chơi, cũng có một hôm mấy bạn trẻ dẫn chúng tôi vào Diamond Plaza, vừa rồi các bạn dẫn tôi vào cái chỗ gì quên mất tiêu rồi, cái gì nao nao gì đó, nao dồn hay cái gì đó, ở trong đô quận gần Chợ Lớn. Thì trời ơi, cả một thế giới khác, nó hấp dẫn hơn đi nhà thờ nhiều lắm anh chị em. Hàng họ máy móc đẹp vô cùng, nước hoa thơm, bánh trái thức ăn ê hề. Nên thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta không có thần khí, chúng ta bị hút sang cái khác, chứ không hút đến nhà thờ đâu. Rồi nữa, tôi vẫn thường lấy ví dụ rất là cụ thể để anh chị em thấy. Nếu không có Thánh Thần, anh chị em không dám bước vào tòa giải tội đâu. Làm một chuyện rất là vô lý đối với thế gian, đúng không anh chị em? Nhiều người đời họ bảo mấy cái dân có đạo này kỳ cục buồn cười, tự nhiên phạm tội đi vào đó ngồi nói khai cho ông cha nghe, xong ông cha vẽ vẽ đọc đọc mấy câu cứ đi ra cười hớn hở. Trong khi đó nếu mà phạm tội ngoài đời này á, phạm tội giết người đó là phải đưa ra tòa xử và lãnh án tương xứng, có khi là khổ sai chung thân, có khi là tử hình. Vậy mà một người chị phụ nữ nào đó đã chót phá thai, tức là giết người chứ gì. Thế gian thì vỗ tay bảo tốt, làm như thế là hoàn thành chỉ tiêu nhà nước, làm cho dân số nó không có tăng. Nhưng mà đối với Chúa thì lại bảo đó là tội, và là tội nặng nữa. Thế thì chị ấy đau khổ khóc lóc và được Thánh Thần đẩy vào trong tòa giải tội, run sợ. Có những chị run sợ và ngập ngừng suốt 5-10 năm, không dám xưng cái tội ấy ra. Vậy mà cuối cùng tôi hỏi là vậy thì tại sao ngày hôm nay chị lại đến mà gặp tụi tôi để mà xưng tội? Chị đã co lại và sợ hãi trong 5-10 năm rồi mà, mặc cảm đau khổ vô cùng mà, tại sao bây giờ lại đến? Dạ thưa cha, là có một cái tiếng nói nào đó, có một sự thúc bách nào đó mà chúng con đã cản lại lâu lắm rồi, mà hôm nay thì con không cản được nữa rồi. Thế tôi bảo à, vậy là Thánh Thần, thần khí Chúa đẩy anh chị em đến. Và trong tòa giải tội đó, nhờ thần khí đẩy cái người ấy đến, bên này có thần khí của Chúa Cha ban ơn tha thứ. Anh chị em nghe cái lời tha thứ, nghe rõ một lần hay lắm. Đi vào tòa giải tội nhiều người tội nghiệp lắm, cứ đọc kinh ăn năn tội, nên không kịp nghe cái lời. Nên tôi đọc anh chị em nghe: Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã dùng cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu để giao hòa nhân loại cùng Thiên Chúa, Ngài lại ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho anh chị em ơn tha thứ và bình an. Để tôi lên năng quyền Hội Thánh cho phép, với tư cách là linh mục công giáo, tôi tha mọi tội cho chị, cho anh, cho bà, cho ông, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chị về bình an. Vậy là Thánh Thần kéo cái người ấy đến, mời người ấy đến, tìm mọi cách thuyết phục để người ấy cuối cùng có một cái sức mạnh đủ để trỗi dậy khỏi cái nỗi cô đơn và tuyệt vọng để đến với tòa giải tội. Ở trong này thì ông linh mục cũng là con người tội lỗi, có khi vừa mới trước khi ngồi giải tội cho người ta thì ông linh mục đã phải đi xưng tội với một ông cha khác để mình được sạch tội và mình ngồi vào tòa giải tội. Thì ông linh mục ấy bây giờ lại có thần khí để mà tha thứ cho người kia, vẽ một hình thánh giá và chị về bình an. Bỗng nhiên thần khí như luồng gió ùa vào trong cuộc đời của chị ấy, của một con người đã phá thai. Cái vết thương tưởng là không bao giờ lành được, cái tội tưởng là không bao giờ tha thứ được. Vậy mà nhờ thần khí đưa cái người ấy đến trong sám hối, và thần khí đưa đến trong ơn tha thứ, để hai bên gặp lại nhau. Rồi anh chị em lên rước lễ cũng vậy. Có nhiều người rước lễ mãi theo thói quen thì không nói rồi, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn mời gọi anh chị em, mỗi một lần chúng ta đưa tay ra đó mà nói amen đó, thì dẫu là chúng ta có quên đi nữa, dẫu chúng ta có làm theo một cách máy móc đi nữa, thì ngay khoảnh khắc ấy là thần khí đang đưa tay ta ra để nhận lấy thần khí của Chúa Giêsu. Sự sống của Chúa Giêsu là thần khí của Ngài, có ở nơi mình máu thánh, có ở nơi cái tấm bánh rất là tầm thường, đem cân lên thì gió thổi một cái là bay, đem cân lên cái bàn cân nó không nhúc nhích như này, cái miếng bánh mà anh chị em nhận đó, nếu mà đem lên bàn cân tiểu ly nó không nhúc nhích, nó nhẹ đến mức như vậy, vậy mà lại nặng, lại tràn đầy và chan chứa sức mạnh của thần khí. Thế nên anh chị em đưa tay ra, anh chị em không thấy chuyện vô lý sao? Anh chị em không thấy vô lý mà anh chị em lại trân trọng đó, không có từ khước cái đó mà lại xin được lãnh nhận cái đó, là nhờ thần khí đó. Thần khí nhờ chúng ta, thúc chúng ta, bảo là đói rồi đó, khát rồi đó, yếu bệnh rồi đó, sắp quỵ ngã rồi đó, bất an rồi đó, lo sợ đó, nên nhận lấy thánh thần đi, nhận lấy sự sống của Chúa đi, nhận lấy bình an đi. Và thưa anh chị em, một chuyện quan trọng nữa, cầu nguyện. Cái cầu nguyện của chúng ta không phải là một giải pháp tâm lý, không phải là giải pháp tâm lý. Tôi nhớ là cái lúc mà còn đi thăm nuôi những người ở trong trại cải tạo đó, mẹ tôi cứ dành lấy cái phần để đi thăm nuôi ông anh tôi. Mặc dù mẹ tôi buồn giận anh tôi lắm, nhưng mà lòng mẹ thương con nên không ai bảo mẹ tôi được, bảo mẹ ở nhà đi, con đi thăm nuôi anh cho. Mà không, để tôi đi. Thế là mẹ tôi đi thăm nuôi. Hồi đó nó còn đi xe than, có cái thùng đựng than đằng sau đó, rồi có cái người đứng đu đằng sau cầm một cái vồ bằng gỗ, chạy một lúc rồi vỗ vào cái thùng than đó, bộp 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 bộp, than ở trên nó rớt xuống, nó lại cháy tiếp. Rồi nó cháy hết rồi, cái nó lại đập bộp bộp, lại rớt xuống, củi nó chết rớt xuống, than nó rớt xuống, gọi là xe chạy bằng than. Thế tất cả những người ngồi trên xe ấy, đi vào lúc 1-2 giờ sáng thôi anh chị em, để đến Z30D, Z30C ở Bình Thuận, Thuận Hải, Hàm Tân ấy. Đi từ 1-2 giờ sáng đến đó chầu trực xem công an có cho vào không, có khi bị đuổi về. Thành ra đi trong cái khoảnh khắc đó, nó giờ nó lạnh lắm anh chị em. Mẹ tôi bảo là lên xe chạy mà cả cái xe ngồi chật ních như vậy, nhồi vào cứng trong cái xe đó, mà mọi người run cầm cập, trời lạnh. Không biết làm sao, tự nhiên mẹ tôi cất lên lời kinh, lạy Cha chúng con ở trên trời, kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời. Rồi bỗng trong cái xe ấy có 2-3 người cũng là có đạo. Nghe mấy cái người có đạo này, có một người mà mẹ này có đạo xứng lên một cái, thì mấy người kia bắt đầu đọc theo. Lúc đầu cũng còn rụt rè, là bởi vì mình cũng phải tế nhị xung quanh mình người không có đạo, mình đọc to quá nó kỳ. Thế là bắt đầu đọc một giọng mẹ tôi, được thêm 2-3 người nữa. Cái xe chở được 15 người thì bắt đầu 5 người, 10 người. Hay, một lúc sau cả xe đọc cùng đọc hết, ai cũng đọc kinh kinh mừng hết cái chuỗi ấy. Thì mẹ tôi mới hỏi cái bà ngồi bên cạnh, thế bà cũng là công giáo? Dạ không ạ, tôi bên Phật giáo. Mà tôi thấy các bà đọc kinh hay quá, tôi đọc một lúc nghe 2 lần, 3 lần, 4 lần, tôi thuộc, tôi đọc theo. Và lạ lùng, mẹ tôi bảo là bắt đầu từ khi cầu nguyện và đọc kinh thì cái xe bắt đầu nó ấm lên. Lúc nãy thì chạy nửa tiếng đồng hồ, ai cũng không dám cầu nguyện, ai cũng đang mải mê lo lắng là không biết hôm nay đi có thăm được con mình không, công an có trao vào không, có khi bị đuổi về, có khi bị thế này bị thế kia. Nên phải mất cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ sau khi xe chạy, lạnh cống cả người lên, rồi tự nhiên bật miệng lên mà đọc kinh lời lạy Cha, đọc kinh kính mừng. Thì bắt đầu từ khoảnh khắc ấy cả cái xe nó ấm lên. Mẹ tôi kể cho tôi nghe xong, tôi bảo tại cái thùng than đằng sau xe nó làm cho cái xe ấm. Mẹ tôi mắng cho một câu, ngu, cậu không biết gì cả. Cái xe nó đang chạy mà cái thùng than nó nằm sau đuôi, xe nó chạy ào nên là cái gió nó tạt cái sau xe nó mới nóng, chứ làm sao mà trong xe mà nóng được. Vậy hóa ra cái nóng ấy không phải là than, cái nóng ấy không phải là do ngồi chật, cái nóng ấy là do thần khí. Khi con người ta cầu nguyện, anh chị em lại nghe lại bài đọc hồi nãy, chúng ta nghe ở trong Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto: thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Nếu không ở trong thần khí không gọi tên Chúa ra được đâu. Trong thư Roma một đoạn khác, anh em đầy thần khí mới bật thốt lên được là Abba cha ơi. Để thần khí cầu thay nguyện giúp cho ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Những người bà mẹ, những người vợ ngồi trong xe ấy rên xiết đến những người đau khổ, lời cầu nguyện xót xa đầm đìa nước mắt cho chồng, cho con của mình. Và lúc ấy thần khí đến ở trong từng người một, làm cho con người ấy ấm lên. Một người ấm, hai người ấm, cả cái xe nó ấm. Mặc dù rõ ràng là trời vẫn lạnh, đã có tí ánh nắng nào đâu. Cả cái thùng than thì nó chạy tuột ra đằng sau, khí lạnh nó vẫn ùa đằng trước về chứ. Vậy là mỗi khi cầu nguyện thì lòng ta ấm lên. Thưa, đó là thần khí. Anh chị em, có nhiều người đưa đến chúng tôi ở cha trừ quỷ. Con nghe đồn cha uy, cha phước ghê lắm. À quên, đầy khả năng trừ quỷ. Chúng tôi bảo không có đâu, không có đâu. Trong nhà dòng chúng tôi may ra từ xưa đến nay có hai cha trừ được quỷ. Đó là cha Bạch Văn Lộc. Ngài được đào tạo một cái khoa trừ quỷ. Ngài được phép của giáo quyền của Đức Giám Mục, giáo phận này cho phép Ngài được được là người trừ quỷ. Rồi Ngài già, Ngài ăn chay hãm mình, Ngài tốt lành thánh thiện lắm, đâu có ẩu như tôi. Nên Ngài chữa quỷ hay lắm. Rồi sau này có thêm cha Đinh Khắc Tiệu. Cha Đinh Khắc Tiệu thua xa cha Bạch Văn Lộc, nhưng mà cũng còn hơn tôi nhiều. Thế là anh em chúng tôi làm gì mà có khả năng trừ quỷ, nó vặt cổ chúng tôi chết ngay. Thế nhưng mà khi người ta đưa đến cho chúng tôi thì chúng tôi bảo thôi, chưa chắc là quỷ đâu. Có khả năng ba thứ. Một là bệnh tâm thần. Hai là có thể có một linh hồn nào đó muốn về và nói cái gì đấy. Và thứ ba mới là ma quỷ. Nên bây giờ phải test để lựa, để sàng lọc ra cái đã. Thế tôi mới bảo lấy một cái hình Đức Mẹ Hằng Cứu giúp tôi làm phép đàng hoàng, thánh hóa đàng hoàng. Xong rồi về bảo cái người mà đang bị ma quỷ ám gì đấy, hay là bị tâm thần gì đó, đưa cái ảnh mà trước mặt hỏi cái đây. Nếu mà nó quay mặt đi, nó hét lên một tiếng thì đó là quỷ đấy. Còn nếu có những trường hợp ồ đây là mẹ của chị đấy mà, ồ Mẹ Hằng Cứu giúp sắp sửa bảo chị đọc kinh lạy cha phải không, chị đọc cho mà nghe. Có những trường hợp như vậy, nó là một cái linh hồn nào đó đang về. Còn cái người tâm thần thì họ khờ ra, đọc kinh cũng không đọc được. Cái này ai á, cái gì vui à? Vậy thôi. Vậy thế đó là tâm thần. Biết ngay. Nên chúng tôi sau khi đưa ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp ra thì test thêm một bước thứ hai, bảo đọc kinh lạy cha đi. Thế mọi người bảo tại sao lại đọc kinh lạy cha hả cha? Tôi bảo là kinh lạy cha có cái câu đầu tiên là lạy cha chúng con ở trên trời, tức là tuyên xưng Thiên Chúa là cha của mình, Abba cha ơi. Và thư Roma nói là anh em không thể cầu nguyện được nếu không có thần khí, vì chỉ có thần khí mới làm mở miệng anh em để anh em bật kêu lên Abba cha ơi. Và từ đó thần khí sẽ cầu thay nguyện giúp cho anh em bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Thần khí. Vì thế trong cộng đoàn của chúng ta, cái kinh quý nhất, cái kinh mà không được quên, cái kinh mà dạy cho người dự tòng, cái kinh mà dạy lúc nguy tử, thì đó là kinh lạy cha. Là bởi vì khi đọc kinh lạy cha là ta đã có thần khí đến đậu ở trên đời của ta, để ta mới bật lên kêu cha ơi, cha ở trên trời, Abba cha ơi. Là vậy. Việt Nam mình thế, chế thêm cái chữ lạy vào chứ không có chữ lạy đâu. Cha ơi, cha ở trên trời. Tiếng Pháp Notre Père qui est aux cieux. Tiếng Anh là cái gì tôi quên mất rồi. Oh Father in Heaven gì đó. Tức là không có chữ lạy trong đó đâu. Không có quỳ xuống mà lạy đâu. Mà chỉ cần kêu lên, lúc đó thần khí tràn ngập trong ta, và ta bật thốt lên tuyên xưng Chúa là cha. Còn quỷ nó chạy có cờ, làm sao nó dám gọi Chúa là cha của nó. Chúa đạp cho mấy cái chết toi. Nên quỷ phá ta là phá thôi, chứ đối diện với Chúa là nó chạy ngay. Thưa anh chị em, tôi cứ phương pháp ấy mà làm và thắng liên tục, thưa anh chị em. Đến mức mà người ta bảo ông cha Uy có khả năng trừ quỷ. Dạ thưa, không phải ông cha Uy, không phải ông cha Phước, cũng không phải là cha Bạch Văn Lộc hay là cha Đinh Khắc Tiệu, hay bất cứ một cha nào, mà là ai thưa anh chị em? Thần khí của Chúa. Đấy, thôi vậy giờ tôi xin phép kết thúc ở đây. Là cuộc sống của chúng ta quá thiếu vắng bình an. Anh chị em vừa mới lãnh nhận bình an của Chúa trong nhà thờ xong, vừa chạy ra ngoài đường, vừa đậu lại đèn đỏ, là chưa kịp đèn xanh cái đằng sau nó bóp còi pin một cái hết hồn cái mất bình an. Đang khiêm tốn hiệu hàng, tôi cũng vậy cũng nọ. Ở Đại Phúc, giáo xứ Bình Đông, hôm thứ sáu tôi giảng một bài rất là long trọng, một tiếng đồng hồ, giảng đầy sốt sắng, người ta rất là quý. Thế xong rồi cuối lễ tôi vừa mới ra, có một cô nói khích tôi một câu, tôi nổi nóng liền. Trong khoảnh khắc đó mình mất bình an, không làm chủ được con người của mình. Kinh khủng. Vậy là cuộc sống của chúng ta mong manh lắm. Cái bình an mà Chúa ban cho ta thì mạnh lắm, nhưng mà ta không có khả năng giữ lấy, nên ta rất dễ đánh mất, dễ đánh mất. Vì thế Chúa cứ luôn luôn nói bình an cho anh em, bình an cho anh em. Các môn đệ ngày xưa thì sợ quá, đóng kín cửa lại, khóa 2-3 cái khóa ở phía trong vì sợ người Do Thái. Chúa đến, Chúa đi xuyên qua tất cả các ổ khóa, xuyên qua các cánh cửa và bình an cho anh em. Để ở giữa anh em có một bình an viết hoa, là chính Chúa Giêsu, là Thánh Thần. Vậy ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta rất dễ đánh mất bình an, thì lại mau mau quay trở về với Chúa. Bằng gì? Bằng cách cầu nguyện. Bằng cách nào? Bằng cách mau mau trở lại nhà thờ. Tôi nói với anh chị em là làm sao đến một ngày nào đó tôi dâng thánh lễ ngày thường ở đây mà anh chị em mà đi đông như thế này này, quá tuyệt vời. Chứ còn nhiều khi ngày thường chúng ta bận quá, ta lo cái này lo cái kia, lo đi nhậu nữa, nên ta không đến nhà thờ. Ta chỉ để cho Chúa có một ngày Chúa Nhật. Nên trong khoảng từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật sau, ta đã bị hụt bình an rồi. Xin lỗi, ngày hôm nay đi Chúa Nhật anh chị em đổ đầy bình an rồi ha. Anh em tưởng là đủ sức để sống một tuần phải không? Mới sáng mai có khi nó mất sạch rồi, chúng ta làm mất. Nếu vậy thì tại sao chúng ta không giữ cái nhịp độ cầu nguyện? Tại sao chúng ta không giữ cái nhịp độ đến với thánh lễ? Có người xưng tội để 6 tháng 1 năm mới xưng. Xong thưa cha con phạm tội nhiều quá, bây giờ ngại cũng không dám xưng. Tôi nói ai bảo để lâu làm gì? Ai bảo để lâu làm gì? Mau mau quay trở lại, 3 tháng là lâu rồi, 1 tháng. Nhưng mà có cụ già thì mới hôm qua xưng, hôm nay thấy xưng nữa. Mấy cụ, thôi cũng được, các cụ già rồi, không còn việc gì làm, thấy lúc nào cũng cần đến Chúa. Còn chúng ta tại sao? Tại sao không giữ lại cái nhịp đó? Tại sao ta hết xăng thì ta chạy vội đến cây xăng để ta đổ xăng? Rồi nhà nước vừa tung tin lên là sắp tăng giá xăng, ta vội vàng lè lưỡi chạy ra vét hết tiền để đổ hết bình này đến bình kia. Mà có một thứ xăng, có một thứ nguyên liệu trong lòng của chúng ta, trong đời của chúng ta, nó hết hồi nào mà chúng ta không chịu lo? Hoặc là thấy trước nó sẽ hết mà chúng ta không chữ. Anh em tận dụng mọi cơ hội để cầu nguyện, tận dụng mọi cơ hội để đến nhà thờ, tận dụng mọi cơ hội để được có thể rước lễ, mọi cơ hội để mà có thể lần chuỗi với Đức Mẹ Maria. Lòng chúng ta vừa lạnh một cái, gió đời nó làm cho ta lạnh co lại, thì ta cầu nguyện ngay với ơn thần khí nơi Đức Maria, ta bắt đầu ấm lên. Xin anh chị em như vậy, cái cụ thể tôi chỉ xin khuyên anh chị em như vậy. Rồi lại có khi có những người tốt bụng quá, có những người tốt bụng quá tưởng là mình đem bình an cho người khác, nhưng mà thật ra làm cho người khác bất an thêm. Các bác sĩ chẳng hạn, thấy nó có thai, nó có thế này, thôi nói đàng, nói hết bằng hết kỹ thuật chuyên môn của mình đi, thì nói với người ta, thế là làm cho gia đình người ta bất bình an. Lát nữa mời anh Tân với chị Ngọc đưa ra đây để cả cộng đoàn bù lại cái bình an mà anh chị đã bị các bác sĩ làm mất, bù lại cái bình an mà thế gian này tìm cách tước đoạt mất của chúng ta, thì phải để cho thần khí ở trong cộng đoàn này bù lại cho anh chị em. Rồi lại có người tin vào cái này cái kia. Có một anh ấy báo cho tôi biết, cha cẩn thận, dạo này có những người đến trong nhà thờ, họ photo những tập sách như thế này đây này, anh đưa cho tôi tăng chứng. Anh bảo là cha lưu ý mọi người cẩn thận, có những con người làm cho ta bất an, họ nói chúng ta về ngày tận thế, ngày Thiên Chúa sàng lọc sẽ vào cuối năm 2011 này, sẽ có nhiều người chết, sau đó mới có trời mới đất mới. Rồi lại có cô này hay cô kia đến trong nhà thờ rồi bảo là được Đức Mẹ mặc khải là phải loan báo điều này, loan báo điều nọ. Thì chưa biết là họ làm được cái điều đó là cái gì thì đã gây hoang mang. Anh em sợ quá, chạy vào trong nhà sách mua hết đèn cầy. Rồi không còn làm ăn gì nữa, lúc nào cũng cầu nguyện. Có nhiều ông chồng thưa cha làm sao cho bà xã con nó về nhà. Ủa làm sao, bà xã anh mà sao tôi lo cho vợ anh về nhà được. Dạ thưa cha, cứ suốt ngày trong nhà thờ, cứ bảo tận thế đến nơi rồi, Con mà nói là chỉ mặt con và bảo là anh láo láo là Chúa cho anh chết nhăn răng. Là em đi em cầu nguyện cho anh đấy, để tận thế là anh được Chúa đón vào. Trong khi đó sự sống của thần khí đã ban cho ta. Chứ không phải là bây giờ là chúng ta mới phải chạy đến nhà thờ rồi mới xin rồi con chuẩn bị cho tận thế đến là con được an toàn đâu. Không phải đâu. Ngay từ lúc này chúng ta hoán cải và thay đổi cuộc sống, chứ đâu phải là chúng ta ngồi đó mà chờ tận thế mà sợ hãi. Chúng ta phải vui mừng chờ cái ngày trời mới đất mới. Nếu sẽ xảy đến lúc nào đó ta không biết, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong tư thế sẵn sàng.